chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, thấy Giả Thu gầy yếu, làm việc vất vả trong hoàn cảnh thiếu thốn, các đồng chí của ta rất thương. Nhưng mọi người vô cùng xúc động và học được từ người bài học về tính tiết kiệm, sự quan tâm đến người khác, không nghĩ cho bản thân mình. Được Giả Thu dạy cho biết đọc, biết viết, anh thanh niên người dân tộc Tày Dương Đại Lâm phấn khởi, hăng say hoạt động. Được tiếp xúc với Giả Thu, người dân ở huyện Hà Quảng, Cao Bằng một lòng tin tưởng đi theo cách mạng. Trong đó có cô gái dân tộc Tày Nông Thị Bảy. Cô rất phấn khởi khi được Giả Thu đặt cho cái tên ý nghĩa để đi hoạt động, Nông Thị Trưng. Thời điểm này, Giả Thu tranh thủ mọi thời gian để dịch tài liệu, chuẩn bị cho các đợt huấn luyện chính trị và quân sự. Cải trang trong vai thầy Tào, thầy cúng, Giả Thu thường vượt biên giới sang Trung Quốc, liên hệ với phong trào cộng sản quốc tế và chỉ đạo hoạt động của cán bộ ta. Có các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng đang ở đó. Ông đề ra nhiệm vụ phải gấp rút tổ chức lực lượng vũ trang, bắt đầu từ việc xây dựng các đội tự vệ và tìm kiếm vũ khí. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 3 tiểu thuyết Từ Việt Bắc về Hà Nội của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ trong buổi đọc truyện hôm nay. Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên đều đang cố gắng đi đến nhiều thôn bản để thúc đẩy phong trào cách mạng. Nguyễn Ái Quốc thường xuyên căn dặn các đồng chí trẻ rằng muốn có một đội quân vũ trang mạnh, trước hết phải có một đội quân tuyên truyền mạnh. Và những cán bộ của đảng phải đi đến những nơi xa xôi để tuyên truyền, vận động, tập hợp lực lượng trước khi tiến hành những bước tiếp theo, huấn luyện chính trị và quân sự. Ông đề ra nhiệm vụ phải gấp rút tổ chức lực lượng vũ trang, bắt đầu từ việc xây dựng các đội tự vệ, tìm kiếm vũ khí. Ở đâu có Việt Minh thì ở đó có tự vệ và các đội tự vệ chiến đấu. Và từ đây, tại căn cứ địa Cao Bằng, mỗi hội viên trong các hội cứu quốc đều đồng thời là đội viên tự vệ và tự vệ chiến đấu. Nguyễn Ái Quốc tận dụng thời gian từng ngày một để nghiên cứu, dịch, biên soạn các tài liệu, chuẩn bị cho những đợt huấn luyện cả chính trị và quân sự. Thỉnh thoảng, ông vẫn lặng lẽ vượt qua biên giới sang Trung Quốc để xem xét hoạt động của bộ phận anh em ở ngoài. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng vẫn ở Trung Quốc theo sự phân công của ông trước khi ông trở về Cao Bằng. Sự kết nối giữa trong và ngoài nước là hết sức cần thiết. Ở ngoài, ta tranh thủ sự hỗ trợ của bạn. Từ đó, có các mối liên hệ với phong trào cộng sản quốc tế. Cơ sở cách mạng của ta ở bên kia biên giới còn có vai trò giống như một hậu phương quan trọng. Về lâu dài, có thể cung cấp lực lượng, tài liệu, vũ khí, lương thực, hỗ trợ trong nước hoạt động. Mỗi lần đi lại như vậy, Nguyễn Ái Quốc đều cải trang rất cẩn thận, thường là trong vai các thầy Tào, thầy cúng, ông Then. Nguyễn Ái Quốc giao cho Cao Hồng Lĩnh, người đã rất thông thuộc việc đi lại và có nhiều mối quan hệ được thiết lập từ lâu với các địa bàn Trung Quốc giáp biên, chịu trách nhiệm đưa đón các cán bộ, thanh niên yêu nước từ Cao Bằng sang để học tập quân sự. Công việc này tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều kiện học tập ở nước bạn lại tốt hơn nhiều. Đã đến lúc phải nhờ cậy phía bạn tổ chức huấn luyện tại chỗ cho lực lượng vũ trang. Muốn huấn luyện thì phải có tài liệu giảng dạy, dù là chính trị hay quân sự. Nghiên cứu tất cả các cuộc chiến tranh đã và đang diễn ra trên thế giới, nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của Tổ tiên để đánh đuổi quân Pháp xâm lược, Nguyễn Ái Quốc quyết định chọn cách tiến hành chiến tranh phù hợp nhất với sức ta, địa hình của ta là chiến tranh du kích. Đánh giặc bằng cách đánh du kích. Đây là hình thức chiến tranh, đúng hơn là nghệ thuật chiến tranh, phù hợp với những cuộc chiến mà các đối thủ không giống nhau về sức mạnh, thế trận, thậm chí chênh lệch lớn, rất lớn. Đánh du kích có thể cùng lúc đạt được nhiều mục đích, câu giờ, tiêu hao, phá hoại từng bước sức mạnh của kẻ thù. Đồng thời, rất quan trọng, nó còn hỗ trợ cho việc củng cố và tăng cường sức lực của ta, tăng sức ảnh hưởng chính trị, ngoại giao, mở thêm một cuộc đấu tranh khác, song song với đấu tranh vũ trang ở trên trường quốc tế và ngay trong lòng kẻ thù. Quá trình chiến đấu được xác định từ đầu là kéo dài hơn, từng bước phát triển quy mô lực lượng, vừa đánh vừa xây dựng, tăng cường lực lượng, vũ khí, hậu cần, hạn chế ở mức thấp nhất có thể mọi thương vong, hư hao. Nếu thành công, loại hình chiến tranh này sẽ từng bước làm suy yếu đối phương và cuối cùng giành chiến thắng. Nguyễn Ái Quốc đặc biệt chú ý nghiên cứu cuộc cách mạng Mỹ. Ở đó, quân đội của 13 bang thuộc địa đã chiến đấu chống lại quân đội nước Anh bằng cách đánh này. Dù lực lượng yếu hơn, nhưng dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh George Washington, họ phát triển chiến tranh du kích ở vùng rừng núi Bắc Mỹ và gây tổn thất lớn cho quân đội Anh. Khi quân Anh đã kiệt sức và chán nản, quân Mỹ tung ra những trận đánh quyết định để đánh bại quân Anh, buộc nước Anh phải công nhận nền độc lập. Chiến tranh du kích là phù hợp với bối cảnh nước Nam ta chống xâm lược Pháp, với đặc điểm cơ bản là xây dựng các đơn vị du kích với quy mô nhỏ và rất linh hoạt, cơ động, cường độ chiến tranh thấp, vừa sức lực của ta, không có chiến tuyến rõ ràng, gặp đâu đánh đấy, đánh bất thình lình, đánh nhanh, rút nhanh, khiến kẻ địch không kịp trở tay và bị tiêu hao lực lượng. Về chiến thuật, quân du kích thường tránh đối đầu với các đơn vị lớn của quân đối phương, nhưng tìm kiếm và tấn công các nhóm nhỏ của đối phương, làm cạn kiệt dần lực lượng đối phương trong khi giảm thiểu thiệt hại của chính mình. Quân du kích cơ động bí mật bất ngờ tổ chức trong các đơn vị nhỏ và tận dụng lợi thế của địa hình vốn là điều khó khăn cho các đơn vị lớn hơn để tác chiến. Chiến tranh du kích có tác dụng chiến lược to lớn trong việc tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận nhỏ quân địch, góp gió thành bão, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, gây cho địch những tổn thất và khó khăn nghiêm trọng, góp phần kiềm chế, phân tán lực lượng địch, làm cho địch bị bao vây, chia cắt ở khắp nơi, tạo ra thế chiến lược, có lợi cho quân ta. Mục đích của du kích chiến không phải là đánh lớn thắng to, mà là tỉa dần quân địch, đánh quấy rối liên tục, làm cho quân địch hoang mang, lo sợ liên tục, ăn không ngon, ngủ không yên, bị hao mòn về tinh thần và vật chất, rồi đi đến chỗ bị tiêu diệt. Càng nghiên cứu về cách đánh này trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc càng thấy rằng đó là một lời giải tối ưu đối với điều kiện cách mạng hiện thời. Du kích là một cách chiến tranh của dân chúng, dùng khí giới ít và kém chống với đế quốc, có khí giới tốt và nhiều. Nguyễn Ái Quốc tin chắc vào lựa chọn này cho cuộc kháng chiến trước mắt. Vấn đề là phải làm thế nào để tất cả mọi lực lượng tham gia chiến đấu đều hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, giá trị, tính hợp lý trong một tâm thế triệu người như một, đồng sức đồng lòng, dũng cảm tài trí, tin tưởng vào chiến thắng, dù phải trải qua muôn vàn gian khổ hy sinh. Dưới những tán cây rừng, bằng chiếc máy chữ nhỏ mà đi đâu ông cũng mang theo, Nguyễn Ái Quốc ngồi viết tài liệu quan trọng, cách đánh du kích. Ông nhấn mạnh 4 yếu tố quan trọng nhất. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Náo phía đông, đánh phía tây. Tránh trận gay go, không cần sống chết giữ đất. Hóa chỉnh phi linh, hóa linh phi chỉnh. Phân tán, tập trung, linh hoạt, tùy theo tình hình. Mình yên, đánh địch động. Mình khỏe, đánh địch mệt mỏi. Ông chỉ rõ, dù cái chiến nếu được tổ chức khéo, thì toàn dân, gái trai, già trẻ, sĩ, nông, công thương, ai cũng có thể tham gia. Người thì lo đánh giặc, người thì lo tiếp tế, tình báo, liên lạc, tuyên truyền. Mọi người đều có dịp phụng sự tổ quốc. Vừa viết, Nguyễn Ái Quốc vừa bàn bạc với mọi người. Ai cũng đồng tình về những phương sách mà ông nêu ra. Những đêm mùa hè, trời trong, trăng treo trên đỉnh núi, mấy bác cháu anh em thường tụ tập ngoài khoảnh đất trống trước cửa hang. Dương Đại Lâm chịu trách nhiệm cảnh giới. Nguyễn Ái Quốc ngồi với Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Lê Tiết Hùng, Hoàng Sâm. Thỉnh thoảng có thêm Hoàng Văn Thụ và một số đồng chí khác. Hoàng Văn Thụ đến luôn mang theo vài món quà bà con gửi tặng ông ké. Lúc thì bánh khảo gói trong giấy màu, lúc thì một hũ bánh trôi, lúc lại gói xôi nếp kèm theo ít thịt nướng. Quý nhất là gói chè. Mọi người ngồi quây quần với nhau, cùng nghe Nguyễn Ái Quốc nói về những gì ông suy nghĩ, ông đang viết, sẽ viết. Một trong những điều ai cũng canh cánh trong lòng, đó là lực lượng thì ta có, không khó. Có lúc có nơi còn khá dễ dàng, vì nhân dân ta đang rất căm thù bọn xâm lược giày xéo non sông. Nhưng vũ khí ta lấy ở đâu? Đánh nhau, dù là đánh du kích, cũng không thể không có vũ khí. Nguyễn Ái Quốc nói, tất nhiên, ta phải có vũ khí chứ. Trước tiên thì trong dân có gì dùng nấy, giáo mác quốc thuồng gậy gộc. Sau đó thì ta chiếm khí giới của địch để đánh địch. Đó chính là một trong những căn cứ quan trọng để ta vận dụng cách đánh du kích đấy. Nguyễn Ái Quốc nói, tất nhiên ta phải có vũ khí chứ. Trước tiên thì trong dân có gì dùng nấy, giáo mác quốc thuồng gậy gộc. Sau đó thì ta chiếm khí giới của địch để đánh địch. Đó chính là một trong những căn cứ quan trọng để ta vận dụng cách đánh du kích đấy. Những nhóm du kích nhỏ của ta cứ bất thình lình tấn công những nhóm nhỏ của địch, cho dù chúng ở bất kỳ đâu, vừa tiêu diệt địch, vừa lấy vũ khí của chúng. Ta lấy nhỏ, đánh lớn, lấy ít địch nhiều, nên phải chớp nhoáng. Dần dần, ta sẽ có những trận đánh lớn hơn, đánh chiếm đồn bốt địch, đánh để thu toàn bộ kho vũ khí của chúng. Rồi ta sẽ có những bộ phận chuyên sửa chữa, thậm chí sản xuất vũ khí. Ta cũng sẽ tận dụng nguồn lực từ bên ngoài, tranh thủ sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Ta kêu gọi bà con kiều bào hướng về Tổ quốc. Cứ từng bước như thế, từ trên xuống dưới, nhất trí đồng lòng. Không việc gì không làm được. Phùng Chí Kiên sau nửa tháng lăn lộn ở cơ sở mới về, thêm vào. Tôi thấy chiến lược của đồng chí Thu rất thuyết phục, cả trước mắt và lâu dài, rất cụ thể. Tôi vừa ở Hòa An về, bà con Hòa An một lòng đi theo cách mạng. Một số bà con đã tự mình thủ tiêu những tên lính Pháp đi lẻ, cướp được vũ khí, cất giấu cẩn thận. Riêng cái việc cất giấu này, bà con cũng lo sợ đấy, vì chưa ai biết dùng súng hay lựu đạn thế nào. Cất đâu cũng sợ nó tự nổ. Mọi người bật cười, Nguyễn Ái Quốc nói, phải nhắc nhở bà con hết sức cẩn thận, không manh động, không tùy tiện. Cái quan trọng nhất ở thời điểm này là xây dựng lực lượng, bảo toàn lực lượng. Ta đã có nhiều bài học rồi. Khởi nghĩa Nam Kỳ, khởi nghĩa Bắc Sơn là những bài học xương máu. Phải rút kinh nghiệm từ đó. Lê Quảng Ba xin góp vào. Liệu chúng ta có nên tổ chức ra những đội quân có tài đánh địch như là những mũi nhọn không? Nguyễn Ái Quốc gật đầu. Lâu dài sẽ như thế, phải tiến tới như thế. Nhưng trước mắt thì chưa, vì ta còn chưa chính thức xây dựng được một lực lượng vũ trang mạnh, có tính chuyên nghiệp. Sẽ sớm thôi, nhưng các đồng chí phải ghi nhớ điều này. Tổ chức du kích phải dựa trên cơ sở quần chúng. Muốn đánh du kích, phải có quần chúng tham gia giúp sức. Du kích như cá, dân chúng như nước. Cá không có nước thì cá chết. Du kích không có dân thì du kích gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí bị tiêu hao. Có tiếng cú rúc lên 3 tiếng 1 từ phía Dương Đại Lâm. Đó là tín hiệu báo động của anh chàng trẻ tuổi đang canh gác. Dạo này, bọn mật thám không chỉ lùng sục ở trong các làng bản. Chúng đã đánh hơi và nghi ngờ rằng dưới rừng núi âm u bạt ngàn kia có điều gì đó bất ổn đang được giấu kín. Mọi người nhanh chóng tản ra theo những hướng khác nhau như kế hoạch đã bàn trước đó. Nguyễn Ái Quốc sửa đi sửa lại tập tài liệu đang đánh máy giờ. Đây là tài liệu rất quan trọng dành cho việc huấn luyện lực lượng sắp tới. Đã giảng dạy rồi thì khó sửa lại nên ông rất thận trọng. Cuối cùng, Nguyễn Ái Quốc cũng đã hoàn thiện được tài liệu mang tên Cách đánh du kích. Tập tài liệu có 13 chương, trong đó có những nội dung cốt lõi như du kích là gì, tổ chức đội du kích thế nào, nguyên tắc cách đánh, hay những vấn đề rất cụ thể như cách tiến công, tập kích, phục kích, cách đánh đuổi giặc, cách phòng ngự, cách rút lui, phá hoại, hành quân, xây dựng căn cứ, v.v. Buổi chiều, Nông Thị Trưng mang lên một ít cháo gà đựng trong ống nứa. Đã cả tháng nay, cô lăn lộn dưới cơ sở với chị em phụ nữ. Sau Trưng, nhiều chị em đã mạnh dạn tham gia các hội cứu quốc, sẵn sàng cho những nhiệm vụ lớn hơn. Trưng trông đã rắn giỏi hơn, gương mặt rám nắng, nụ cười trong sáng và đôi mắt kiên định. Trưng định đi lấy bát múc cháo cho thượng cấp, nhưng ông Tử Tốn ngăn lại. Giờ vẫn còn sớm. Cháu ngồi đây kể cho bác nghe xem tình hình công việc thế nào. Chiến tranh thế giới đang có những diễn biến mới, phức tạp. Phát xít Đức đã vượt qua làn danh đỏ tấn công Liên Xô, thành trì của phe xã hội chủ nghĩa và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Nguyễn Ái Quốc vừa từ Trung Quốc trở về, các nguồn tin ông có được là từ báo chí quốc tế và các tài liệu do phía bạn cung cấp. Chiến tranh thế giới thứ hai cùng lúc diễn ra trên nhiều mặt trận Tây Âu, mặt trận Xô Đức, mặt trận Bắc Phi, mặt trận Châu Á-Thái Bình Dương và mặt trận trong lòng địch của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng. Dù là diễn ra khắp thế giới, nhưng cuộc chiến chủ yếu, to lớn nhất, có ý nghĩa sinh tử thì ai cũng hiểu là mặt trận nóng bỏng và khốc liệt Xô Đức. Nguyễn Ái Quốc nhận được bản tin, mặc dù đã đoán trước, nhưng vẫn khiến ông không khỏi sững sờ. Lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, không tuyên chiến và cũng không đưa ra bất kỳ yêu sách gì, phát xít Đức bất ngờ và điên cuồng mở cuộc tấn công trên khắp biên giới phía Tây của Liên Xô, từ Biển Đen đến Biển Baltic, chà đạp thô bạo lên Hiệp ước không xâm phạm Xô Đức được ký năm 1939. Cuộc chiến tranh xâm lược Liên Xô là bộ phận quan trọng nhất trong kế hoạch chinh phục toàn cầu của phát xít Đức, được Hitler và bộ máy đầu não của Đức chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt từ lâu. Đức đã thôn tính xong 11 nước châu Âu với diện tích gần 2 triệu km vuông, dân số 142 triệu người. Chúng chiếm được những vị trí có ý nghĩa chiến lược về kinh tế, quân sự. Lực lượng của Đức trở nên rất hùng mạnh. Đánh chiếm hầu như toàn bộ châu Âu tư bản chủ nghĩa mà không vấp phải trở ngại hoặc tổn thất đáng kể. Cho nên binh lính Đức càng kiêu căng, ngạo mạn, tự cho mình là đạo quân bách chiến bách thắng. Tiến đánh Liên Xô, Đức tham vọng sẽ độc chiếm vùng đất rộng lớn và giàu tài nguyên khoáng sản nhất thế giới, tiêu diệt nhà nước Xô Viết và chế độ xã hội chủ nghĩa, kẻ thù số một, kẻ ngáng chân số một của chủ nghĩa phát xít. Nguyễn Ái Quốc triệu tập gấp những người đồng chí của mình để thông báo tình hình. Ông nói rõ thêm rằng Adolf Hitler dự tính sẽ đánh quỵ nước Nga trong vòng từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Chỉ thị ngày 12 tháng 5 năm 1941 của Bộ Chỉ huy Tối cao Đức bắt sĩ quan binh lính Đức phải tuân theo có đoạn: hãy nhớ và thực hiện. Không có thần kinh, trái tim và sự thương xót, anh được chế tạo từ sắt thép Đức. Hãy tiêu diệt trong mình mọi sự thương xót và đau khổ. Hãy diệt bất kỳ người Nga nào và không được dừng lại, dù trước mặt anh là ông già hay phụ nữ, con gái hay con trai. Chúng ta phải bắt thế giới đầu hàng. Anh là người Đức, và là người Đức thì phải tiêu diệt mọi sự sống cản trở con đường của anh. Mọi người đều bàng hoàng. Moscow, Liên Xô, thành trì của chủ nghĩa xã hội toàn thế giới, liệu có thể đứng vững trong trận chiến đấu khốc liệt và đầy khó khăn này không? Và liệu đất nước nhỏ bé nằm ở Đông Dương của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào từ diễn biến này? Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh: các đồng chí cứ bình tĩnh. Tôi tin vào Moscow, vào Liên Xô hùng mạnh và gan góc. Phát xít Đức có thể đánh chiếm được nhiều quốc gia, nhưng tấn công vào thành trì Liên Xô thì không phải là chuyện dễ dàng. Việc của chúng ta là vừa theo dõi diễn biến mặt trận Xô Đức, vừa không được bỏ qua các hành vi, biểu hiện của phe đồng minh. Chúng ta cũng không được quên một tên phát xít Đức ở rất gần, ngay trong châu Á, cùng phe với phát xít Đức. Phùng Chí Kiên nói ngay: Nhật Bản. Nguyễn Ái Quốc gật đầu: đúng vậy. Đế quốc Nhật Bản trong cuộc chiến tranh này đã ngầm phân chia lại bản đồ thế giới với Đức, Ý. Toàn bộ châu Á hẳn là đã nằm trong tầm ngắm của chúng rồi. Mối quan tâm hàng đầu của Nhật là láng giềng của ta, Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng đã đặt chân vào Đông Dương và Pháp đã buộc phải chấp nhận đầu hàng rồi. Với tình hình hiện tại, ta thấy rõ Nhật đang từng bước một thực hiện âm mưu thâm độc chiếm Đông Dương, hất cảng Pháp khỏi Đông Dương. Sức mạnh của Pháp sẽ bị chi phối trực tiếp bởi các diễn biến của chiến tranh thế giới mà Pháp đang tham dự. Tuy nhiên, dù Pháp yếu hay mạnh, thì nhân dân ta vẫn phải cùng lúc đối đầu với hai kẻ thù. Hoàng Văn Thụ tiếp lời: vậy chúng ta phải chuẩn bị những gì trong tình hình mới này? Nguyễn Ái Quốc nói: Cao Bằng vừa tổ chức xong hội nghị, đồng chí nói sơ bộ cho mọi người được rõ đã. Hoàng Văn Thụ nói: tổng kết giai đoạn đầu của tổ chức thí điểm mặt trận Việt Minh ở Ba Châu, Hà Quảng, Hòa An và Nguyễn Bình của Cao Bằng là nội dung chính của hội nghị mà tôi vừa chủ trì. Hiện đã có hơn 2.000 người thuộc mọi tầng lớp tham gia các đoàn thể như Thanh niên Cứu Quốc, Phụ nữ Cứu Quốc, Nông dân Cứu Quốc, Nhi đồng Cứu Quốc. đã có 6 trên 7 xã của Hòa An, 10 trên 20 xã của Hà Quảng, 2 xã của Nguyễn Bình hình thành và phát triển các tổ chức cứu quốc. Ta cũng đã mở được lớp huấn luyện đầu tiên cho cán bộ Việt Minh, đạt kết quả tốt. Điều đó chứng tỏ chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh là hoàn toàn đúng đắn. Nguyễn Ái Quốc nói, các đồng chí thấy đấy, bước đầu của việc xây dựng lực lượng, ta đã đi đúng hướng, nhân dân Cao Bằng đều hết lòng ủng hộ cách mạng. Có được lòng dân thì sớm muộn cũng sẽ chiến thắng, cách mạng sẽ thành công. Nhưng... Ông dừng lại một chút, như để quan sát và tạo sự gắn kết hơn với mọi người, rồi nói tiếp. Mọi hành động của chúng ta, các kế hoạch, phương án, chiến lược của chúng ta, dù là ngắn hạn hay lâu dài, dù là ở quy mô địa phương hay toàn quốc, đều sẽ phải căn cứ vào những diễn biến của chiến tranh thế giới. Cán cân chiến tranh nghiêng về bên nào thì cũng có những ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Cục diện thế giới đang có những thay đổi lớn từng ngày một. Do đó, cuộc cách mạng của chúng ta cũng sẽ phải có những đổi thay lớn. Tôi và các đồng chí Trung ương đã quyết định ta sẽ tiến hành hội nghị Trung ương 8 vào tháng 8 tới đây. Còn vài tháng nữa thôi, từ nay đến đó, tiếp tục tập trung cho nhiệm vụ phát triển đội ngũ, tăng cường huấn luyện chính trị và quân sự. Ta hiện đã chọn một số thanh niên khỏe mạnh, gan dạ ở Ba Châu mà đồng chí Hoàng Văn Thụ vừa nói ở trên, đưa sang Trung Quốc học quân sự dài hạn. Trong đó, có một số đồng chí được học vô tuyến điện ở Liễu Châu. Ta sẽ phải từng bước chuẩn bị con người cho tất cả các lực lượng liên quan tới cuộc chiến đấu phía trước. Ta phải có điện đài, có quân y, quân báo, có kỹ thuật, hậu cần. Tất cả phải trở thành một khối thống nhất đoàn kết, phối hợp thật nhịp nhàng chặt chẽ. Nguyễn Ái Quốc dừng lại, nhấp một ngụm nước, rồi nói chậm chắc, nhấn mạnh. Xây dựng lực lượng, các đồng chí hãy tập trung cho điều hết sức quan trọng lúc này. Ngày 10 tháng 5 năm 1941, tại lán Khuổi Nậm, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị Trung ương 8. Đây là hội nghị rất quan trọng, bàn đến những vấn đề mang tính chiến lược và căn cốt, ưu tiên hàng đầu của cách mạng trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động. Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị với danh nghĩa là đại diện của quốc tế cộng sản. Tham dự có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Bùi San, Hồ Xuân Lưu. Trong bối cảnh hiện tại, để tập hợp được tất cả những người Việt Nam yêu nước, tranh thủ các lực lượng cách mạng cùng lúc chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu của dân tộc là phát xít Nhật Pháp, hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng như thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, gọi ngắn gọn là Việt Minh, tạm gác khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày, đề ra chủ trương tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng, chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước ở Đông Dương, thành lập phát triển và tăng cường lãnh đạo các tổ chức vũ trang và nửa vũ trang, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Đây là một bước thay đổi khá lớn trong tư duy cách mạng của Đảng so với Hội nghị Trung ương họp ở Đình Bàng, Bắc Ninh giữa tháng 11 năm 1940. Gần đây, ta quen gọi là Hội nghị Trung ương 7. Ban chấp hành Trung ương mới được bầu, cử đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí Thư thay cho trọng trách trước đó là quyền Tổng Bí Thư của Đảng. Nguyễn Ái Quốc ngồi với Trường Chinh ngay sau hội nghị, bên bờ suối cách lán một quãng. Đang là mùa hè và đã bắt đầu có những cơn mưa xào đầu tiên nên nước suối lớn hơn mọi khi và cũng đục hơn. Nguyễn Ái Quốc lấy trong túi áo ra một gói nhỏ, thận trọng mở ra. Trong đó có 3 điếu thuốc đã hơi nhầu. Ông hỏi Trường Chinh, cháu có hút thuốc không? Trường Chinh lắc đầu, không ạ. Không hút là tốt. Nguyễn Ái Quốc vừa vuốt điếu thuốc cho phẳng vừa tủm tỉm. Chắc chú đang thắc mắc tôi kiếm thuốc ở đâu ra nhỉ? Trường Chinh bật cười vì quả là ông đang có ý nghĩ ấy thật. Đây là thuốc Trung Quốc. Tháng trước tôi sang, bạn bè cho mấy gói. Hút hết rồi, còn mấy điếu này thôi. Ông châm thuốc, rít mấy hơi rồi rụi đi, lại cẩn thận gói điếu thuốc vào trong gói giấy lúc trước, cất vào túi áo. Thỉnh thoảng hết thuốc mà thèm quá, ông cũng có thử dùng thuốc của đồng bào, nhưng không hút được. Còn mấy điếu ông để dành, lúc nào cần tập trung suy nghĩ thì mới lấy ra. Nguyễn Ái Quốc nhìn xuôi theo dòng suối chảy ồ ạt, cuốn theo những chiếc lá trôi vun vút, nói với Trường Chinh. Ngày mai, chú xuôi ngay đúng không? Vâng, Trường Trinh đáp. Bác có dặn dò gì không ạ? Nguyễn Ái Quốc. Chú là người vừa có lý luận, vừa có bề dày kinh nghiệm hoạt động, đã từng là quyền tổng bí thư, bác không có điều gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên, như ta đã bàn, giờ là lúc cần phải tận dụng mọi tầng lớp, mọi lực lượng có chung mục tiêu chống phát xít, thực dân, nên ta cần gác lại những yếu tố khác, xuống thứ yếu. Bác nói như thế, chắc chú hiểu. Trường Trinh gật đầu. Vâng, tôi hiểu ạ. Tôi có một ý này mới nghĩ tới. Nguyễn Ái Quốc chăm chú. Chú nói đi. Chúng ta đã có một lực lượng chính trị đang phát triển mạnh mẽ ở các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt Minh. Lực lượng này chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Tôi chợt nghĩ đến việc ta cần xây dựng các khu căn cứ an toàn, bảo đảm cho các hoạt động cần tập trung đông người, chủ yếu là những quần chúng cách mạng. Ở đó, ta sẽ tìm cách chiếm lấy quyền kiểm soát, kêu gọi quần chúng đứng lên theo ta. Nguyễn Ái Quốc gật gù. Bác hiểu ý chú rồi. Bác cũng đã nghĩ tới điều đó. Tất nhiên là từng bước, ta sẽ phải có những khu vực như vậy. Quân của ta sẽ ngày một đông, không thể chỉ co cụm nhỏ lẻ được. Nhưng đó là việc chưa làm ngay lập tức. Ta cần có thêm thời gian. Trước mắt, chú cứ về xuôi đã. Từng bước một, chúng ta sẽ phát triển phong trào từ Cao Bằng sang các tỉnh lân cận, thiết lập một hành lang an toàn để khi cần có thể dễ dàng di chuyển lực lượng về xuôi, cũng như từ xuôi lên ngược. Ta phải bảo đảm luôn giữ được liên lạc giữa cơ sở kháng chiến ở Cao Bằng và Thường vụ Trung ương Đảng ở phía xuôi, tạo điều kiện phát triển các cơ sở chính trị và lực lượng vũ trang. Trường Trinh đáp. Vâng, tôi hiểu ạ. Tình hình này chắc sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ, nhưng ta luôn chủ động lường trước thì bất ngờ cũng không quá ngại. Cái quan trọng nhất là bảo toàn được lực lượng và tiếp tục phát triển thêm. Chú nói rất đúng. Nguyễn Ái Quốc đồng tình. Lực lượng của ta còn non, mỏng, yếu. Ta phải gấp rút bổ sung, phát triển nhanh chóng khi thời cơ đến là chớp lấy. Tôi dự đoán rằng mối quan hệ giữa Nhật và Pháp sẽ không duy trì ở tình trạng này được lâu nữa đâu. Khi chúng dở mặt với nhau, chính là lúc cơ hội của chúng ta đã tới. Nguyễn Ái Quốc tiễn Trường Trinh xuống núi. Ngày mai, Trường Trinh cùng Hoàng Quốc Việt, Hoàng Văn Thụ trở về Hà Nội để thành lập một trụ sở mới của Ban Chấp hành Trung ương, dự kiến ở ngoại thành. Có quá nhiều việc đang chờ đợi những quyết định của Trung ương Đảng. Cả hai người đều không lường được rằng còn khá lâu nữa họ mới gặp lại nhau. Ông đứng nhìn theo bóng Trường Trinh và cậu cảnh vệ khuất dần sau khúc quanh. Có một điều gì đó rất mới mẻ đang ùa tới, bao phủ cả bầu không gian rộng lớn này. Hội nghị vừa diễn ra là một bước tiến rất quan trọng trong tư duy lãnh đạo. Không phải không có những ý kiến khác, thậm chí đối lập do không hiểu tình hình. Điều đáng mừng là, cuối cùng thì mọi người đã có sự thống nhất về những vấn đề cốt yếu quan trọng, mang tính quyết định. Không có gì bằng hiểu nhau, thương nhau, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Điều này, qua 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, hoạt động trong nhiều tổ chức đảng cộng sản ở nhiều nước, ông đã nhận ra một cách sâu sắc và rất thấm thía. Đó là những bài học xương máu và nước mắt. Ông nhớ lại những gì đã diễn ra trong đảng và với cá nhân ông, nhất là từ sau hội nghị lần thứ nhất của Trung ương họp tháng 10 năm 1930 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Cả quốc tế cộng sản, kể cả một số đồng chí đồng hương của ông đã không hiểu ông, có những báo cáo gây tổn thương, tổn hại cho ông. Có những lúc, ông cảm thấy họ đẩy ông ra xa tổ chức, thậm chí coi ông như là người đứng bên cạnh đảng, đứng bên ngoài đảng, tổ chức máu thịt mà ông tâm nguyện dành cả cuộc đời, không tiếc máu xương. Sau cuộc trò chuyện với Trường Trinh và tiễn Trường Trinh về xuôi, vẫn trong tâm trạng còn nhiều cảm xúc, ông gọi Phùng Chí Kiên tới để bàn về công việc. Phùng Chí Kiên kém Nguyễn Ái Quốc đến 11 tuổi, nhưng tóc trên đầu cũng đã lốm đốm sợi bạc. Đây là người mà Nguyễn Ái Quốc đặc biệt tin cậy. Ông gửi gắm ở người cộng sản này rất nhiều hy vọng. Nguyễn Ái Quốc đưa cho Phùng Chí Kiên một chiếc áo của người Nùng. Bác tặng chú cái áo, bà con tặng bác đấy, nhưng mặc không hết. Chú giữ lấy một cái, khi nào đi với dân thì mình mặc cho bà con thấy gần gũi. Vâng, cảm ơn bác. Phùng Chí Kiên không từ chối, đáp khẽ. Nguyễn Ái Quốc nói rất tập trung. Lần này, Trung ương giao cho đồng chí làm tổng chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn và chỉ huy trường đội du kích Bắc Sơn. Về lâu dài, khi lực lượng phát triển lớn mạnh, nhiệm vụ của đồng chí sẽ nặng nề hơn. hiện ta đang có hai vùng, Bắc Sơn, Võ Nhai, cùng với Cao Bằng là những chiến khu cách mạng đã được xây dựng từ nhiều năm nay. Bắc Sơn đã có đội du kích tập trung hoạt động. Đây cũng là nơi thí điểm xây dựng những cơ sở Việt Minh đầu tiên của Đảng. Nhiệm vụ của đồng chí trong thời gian tới là củng cố và phát triển đội du kích lên một tầm vóc và trình độ mới. Vừa rồi, suốt mấy ngày diễn ra hội nghị trung ương, anh em đã làm rất tốt công tác đón đưa, bảo vệ và phục vụ đại biểu. Tôi rất yên lòng và thầm cảm ơn mọi người. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng ngày càng cao hơn trong giai đoạn mới, tiến tới tổng khởi nghĩa, thì phải phát triển các đội du kích nhanh hơn, đông hơn, mạnh hơn. Và còn một việc quan trọng nữa. Lâu nay, tôi và anh em vẫn làm việc ở Khuổi Nặm, điều kiện khá tốt để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ta cần phải có thêm ít nhất một vài cơ sở nữa, gắn với đồng bằng hơn, hướng về phía Nam. Tôi giao việc này cho đồng chí. Phùng Chí Kiên đáp: Vâng, tôi cũng đã tính tới việc ta cần có thêm ít nhất một căn cứ nữa, gần với miền xuôi hơn, tiện liên lạc hơn. Tôi cũng đã nghĩ tới một địa điểm có sẵn, nằm trong một thung lũng nhỏ, khá kín đáo. Cơ sở cách mạng ở đó hoạt động từ lâu. Và điều này cũng tốt nữa, nó khá gần với thủ phủ của Cao Bằng. Vậy là, cùng với việc củng cố và phát triển đội du kích Bắc Sơn thành đội cứu quốc quân Bắc Sơn, Phùng Chí Kiên đã và tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất cho căn cứ mới để Nguyễn Ái Quốc sẽ chuyển đến làm việc. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 tiểu thuyết Từ Việt Bắc về Hà Nội của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.